Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là bỏ đi thường đạo ác gặp hỏa. Bỏ đi thường đạo ác gặp hỏa. Chứ thường đạo ở đây là luân thường đạo lý, những cái quy chuẩn, những cái chuẩn mực ta không còn tuân thủ, những cái quân chuẩn hoặc là những cái quy chuẩn chuẩn mực thì chắc chắn phải gặp tai họa. Thí dụ như sáng nay tôi trả lời thư thì tôi lại thấy có một những cái tin tức. Họ báo là có một loại giá mà nó độc hơn là bất cứ thứ gì. Giá chúng ta làm thì trải qua phải là 3 ngày. Đúng 3 ngày 3 đêm thì nó mới tròn đầy. Đúng thời gian gọi là thời gian đủ đó là phải tròn 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà họ chỉ cần một đêm một là cộng giá to mập rồi. Thì đó là phản thường. Hay tất cả những nhiều việc thứ, nhiều việc khác, nhiều thứ khác. Hay làm người mà không tuân thủ những cái chuẩn mực để làm người, có nghĩa là không tuân thủ cái thường đạo thì chắc chắn phải gặp tai ương thôi. Mà ngày nay chúng ta thấy có người gì những cái lợi nhỏ trước mắt mà không hề nghĩ đến cái hại lớn ở tương lai. Ngày xưa có những đàn chim nó bay gộp trời. Thế mà người ta bằng cách là gì? Dí bắt cho bằng, bắt hết luôn đuổi cùng giết tận. Không phải để ăn, bắt không phải bắt để ăn, mà họ giết để làm phân, giết để cho gia súc ăn. Nếu mà có những đàn chim mà nó bay kính trời như vậy đó, thì làm gì có những đàn châu chấu, đúng không? Không có đàn châu chấu. Thiên nhiên nó tự cân bằng. Nhưng vì chúng ta đã, con người đã làm, đã hủy diệt, cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng nói bỏ đi thường đạo thì ắt gặp họa. Trong Quần Thơ Chỉ Yếu cũng có câu là gì? Nhân khí thường ắt yêu hơn. Có người bỏ đi cái luân thường đạo lý, bỏ đi cái thường đạo đó, thì chắc chắn yêu ma quỷ quái nó sẽ xuất hiện. Yêu ma quỷ quái đây không phải là nói yêu ma, mà những cái việc mà nó kỳ kỳ quái quái, những hiện tượng lạ đó, nó xuất hiện. Như trước đây chúng ta thấy đâu có những cái bệnh khổ mà nó vô cùng lạ. Còn ngày nay những cái bệnh mà không thể nào nghĩ ra được rằng nó lại có những cái bệnh như vậy, thì đã cũng trừ ở nơi con người. Như Hòa Thượng nói, tự tác tự thọ, tự làm tự chịu. Chúng ta thử tưởng tượng mà xem, mình nghĩ nó kỳ quái, nhưng mà tâm của mình nó còn kỳ quái hơn. Tâm của con người nó còn kỳ quái hơn. Hôm qua tôi nghe nói cái biến chủng của corona, nó còn có cái mới biến chủng mới là MU gì đó, Delta, Alpha, rồi bây giờ tới MU. Thật cả chúng ta thấy nó xuất hiện hết sức là kỳ quái, nhưng mà làm sao kỳ quái bằng tâm mình. Tâm mình còn kỳ quái hơn gấp vạn lần. Nhưng mà thật ra mấy ai hiểu. Chỉ có những người học Phật nghe giải bài nhiều lần nha, chứ đừng nói một lần. Nghe giải bài nhiều lần mới thấu hiểu, rồi là mới dần nhận ra thôi. Chứ rất nhiều người học Phật là học để cho giống như học theo kiểu thời trang. Người ta học Phật, mình cũng học Phật cho nó học trào lưu vậy thôi, chứ chẳng hiểu gì về Phật. Mới nghe người ta nói là nuốt trùng đất thì có thể trị được corona, cái là xúm nhau cổ suý đó. Mình thấy mà toàn là những người đã tu hành nha. Làm gì có cái chuyện mà dùng sinh mạng để mà cứu lấy sinh mạng. Chúng ta lỡ tay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta lỡ tay ta giết hại chúng, thì đó là cái chuyện bất đắc dĩ thôi. Còn cái việc mà làm gì có dùng cái sinh mạng. Trước đây có người khuyên tôi là nên cái bệnh này phải uống cái mật con bạch xà, con rắn trắng á, không biết rắn trắng ở đâu nữa, uống cái mầm mật, cái mật con bạch xà. Nghe họ nói mình chẳng hề nghĩ tới, chứ đừng nói là mình bệnh sẽ nặng quá rồi, mình bệnh sắp chết rồi. Là mình nghe họ nói cái là mình mau mau phải đi tìm kiếm. Làm chỉ có chuyện đó. Cho nên Hòa Thượng nói, con người vượt qua đi cái thường đạo, xem thường đi cái thường đạo, thì ắt thì chắc chắn sẽ gặp tai họa. Cứ nghĩ cho cái cuộc sống của mình, cái sự an ổn của mình, hay cái sự dung dưỡng cho cái tham của mình, mà mình bất chấp những cái trật tự, thì chắc chắn mình phải gặp tai ương. Ở như ngày nay chúng ta thấy, người ta cực lực tàn phá là tàn phá cây rừng, để rồi chỉ cần mưa đến, những trận mưa mà nó không cần lớn đâu, nó chỉ là mưa dầm đó. Mưa 5-7 ngày thì coi như là đồi núi nó sẽ tuột lở hết. Thì đó mình nói là thiên nhiên sao? Có người không còn, cứ chặt cây hết rồi thì đâu còn cái gì để mà nó giữ cái đất lại. Mà cây khi mà đã chặt rồi thì cái rễ nó bị nhũn đi, thì nó sẽ tạo thành cái đất nó bị hỏng, bị xốp đi rồi. Thì mưa nhiều ngày thì nó tụt hết thôi. Thì đó chính là có người không biết đến cái thường đạo đấy. Ngày nay chúng ta thấy mùa mưa nào cũng nghe bão lũ, cũng nghe lở đất, tất cả đều là có người tự làm tự chịu, mà cứ đổ thừa cho thiên nhiên. Hay có nhiều người còn táo tợn hơn nữa, ông trời không có mắt. Cho rằng ông trời không có mắt, tất cả chỉ do dòng lòng tham của con người. Chỉ tham thôi mà nó dẫn cho người ta làm tất cả những việc mà tổn hại đến hoàn cảnh sống. Để rồi nó, những cái dị thường đó nó xảy ra. Chúng ta thấy mỗi một năm thì mỗi một nghiêm trọng hơn. Đó là lời người phải cần phải phản tỉnh chứ. Cái đấy gọi là những cái đất nước mà tiên tiến, những cái dự báo, những cái gọi là những báo sớm, cảnh báo sớm hiện đại như Nhật Bản, như ở Mỹ, ở Đức, chúng ta thấy thế mà cũng rất nhiều người chết khi thảm họa nó xảy đến. Hòa thượng nói năm nay trên thế giới khí hậu khác thường. Vì sao khác thường? Lòng người khác thường. Năm nay là của 30 năm trước rồi đó nha, chứ không phải năm nay là năm nay nha. Bài học hôm nay chúng ta học là 30, Hòa Thượng đã nói 30 năm trước. Khí hậu trên toàn thế giới năm nay khác thường. Vì sao khác thường? Lòng người khác thường. Mọi người đâu có hiểu được. Thật sự lòng người quá là đáng sợ. Họ năn nỉ mình đến để dạy con họ cho tốt. Họ tưởng mình không làm được khi mình dạy con họ tốt rồi. Sau đó họ còn thách thức mình không? Mình dạy được mấy đứa mà cứng đầu nhất không? Khi mình dạy được rồi họ quản. Lạ đời không? Xong mà tìm cách đuổi mình đi. Trong lúc chúng ta đang bị, các thầy cô giáo chúng ta đang bị bệnh, đuổi mình đi. Mình đành phải ra đi đó. Và trong khi đang bị bệnh, mà rõ ràng mọi chúng ta đều biết họ không phải tốn một xu nào hết. Mình đến mình làm họ không tốn một xu nào hết. Thế mà vẫn không vừa lòng họ. Không phải không vừa lòng, mà tại vì sao? Họ sợ khi mà những đứa nhỏ nó tốt rồi, nó biết được cái xấu của họ, cho nên là họ không muốn mình ở đó nữa. Dạy nữa. Cái anh mà quản lý ở đó nói, anh cũng đi rồi, anh không biết dùng cái từ nào để đặt cái con người này nữa. Đấy, lòng người phải nói là đạt đến mức độ mà gọi là cùng hung cực ác, lấy cái nỗi đau khổ của người khác để mà làm đầy cái túi tiền của chính mình. Tận tâm tận lực, họ dùng cái cách để mà làm sao mà thỏa mãn được cái lòng tham của họ là được. Lòng người ngày nay, và đó là chính là những cái tâm người nó khác thường. Mà con người vốn vĩ là gì? Vốn vĩ là nhân chi sơ tánh bổn thiện mà. Người xưa nói mà, tâm người vốn vĩ là thiện. Tâm người vốn vĩ là thuần tịnh thuần thiện. Mà tại sao nó trở thành là như vậy? Trong chân tâm của mình là không có cái bất thiện, chỉ là thuần tịnh thuần thiện. Mà gần như họ làm cho chân tâm nó bị giúp mất, gọi là mất dấu vết luôn. Chỉ toàn là những cái ác. Khởi tâm động niệm, họ chỉ làm sao mà được có được lợi. Hiện tại người trên toàn thế giới tâm đã biến đổi, lòng người khác thường, đạo đức suy đồi. Và thường nó phải nên biết tâm thái của loại chúng sanh này là tâm thái phải gặp kiếp nạn. Mấy hôm nay tôi cũng có xem cái tin mà tin 3 phút, có những cái mà tôi phải nói nó đau lòng. Người ta đem gạo đến chê gạo xấu, đổ. Xấu thì ăn xấu. Sao mình không nghĩ rằng trong một lúc phải lo lắng cho bao nhiêu người như vậy? Quá nhiều người một lúc mà mình phải lo như vậy thì làm sao mà lo cho nó sể được. Mỗi ngày mỗi người phải đi chợ đến nỗi mà nó đông đen, đường chật chội, không có đường để mà đi. Còn bây giờ ở nhà không để người ta lo thì thôi, có gạo thì ăn được đi, không đổ chê gạo xấu đổ. Nhìn thấy những hình ảnh sao mà nó đau lòng quá. Còn có người đem đến cho bó rau cải thìa đó, mà thứ đó thì nó rất là nhanh héo. Họ đem họ ném, họ nói là làm gì mà cho giống như cho heo ăn vậy, trời đất ơi. Mình không nghĩ đến những cái năm nạn đói đó, người ta không còn có cái gì để mà ăn. Đói khổ đến đâu mình, đói đến đâu mình, nó gầy, nó khô đét đi mà nó rồi chết luôn. Đó thì chúng ta thấy lòng người chẳng có một chút phản tỉnh. Hòa thượng nói đạo đức suy đồi, tâm thái khác thường, thì loại tâm thái này nhất định là phải gặp tai nạn. Hiện tại có người trên thế giới này tâm thái khác thường. Khác thường là gì? Chính là trái ngược với tự tánh. Đây là chúng ta từ ở nơi nhà Phật mà nói. Nếu như nói theo pháp thế gian mà nói, đây là gì? Là trái với luân thường. Luân thường đã bị đánh mất. Luân thường chính là thường đạo, là những cái trật tự mà con người phải tuân thủ. Nhưng người ta không còn tuân thủ nữa, không có đạo lý, không có nói đến đạo lý. Người mạnh người hơn, người làm sao có thể chiếm được lại. Đó là lý của họ, đó là đạo lý của họ, chứ không phải là đạo lý là chuẩn mực. Cho nên Hòa Thượng nói đây là cội gốc của tất cả khổ nạn. Và thầy nói các vị phải bình lặng mà quan sát xem. Chúng sanh tạo nghiệp, tạo tác tội nghiệp. Thế nhưng không hề gọi là họ tạo nghiệp, họ làm những việc ác, nhưng mà họ không hề có một chút do dự, một chút gọi là nghi ngại, một chút quý kỵ, không có. Cái bốn chữ Hán gọi là vi sở dục vi, có nghĩa là thích làm thì làm, muốn làm thì làm, không hề quý kỵ, không hề ngần ngại. Khi người ta làm ra, ta muốn làm việc đó, người ta cảm thấy có người có lương tâm làm vậy sẽ tổn hại đến rất nhiều người. Thí dụ bây giờ chúng ta trồng một cái vườn rau, vườn đậu, vườn trái gì đó, người ta phun xịt thì ta cũng không phải lựa cái loại mà nó quá độc. Mà khi ta xịt xịt, phun xịt rồi, muốn đem đi bán thì cũng phải để cho nó qua canh bao nhiêu ngày, 7 ngày, 10 ngày để cái quá chất đó nó bị phân hủy đi rồi thì mới bị bán. Cái này không, hôm ta trước xịt, hôm sau họ có thể đi bán rồi. Người ta ăn người ta chết, người ta ăn người ta bệnh, chứ đâu phải mình đâu. Cho nên là họ không ngần ngại, thấy nhàn nhãn. Vậy cái câu chữ Hán này hay đó. Vi sở dục vi, vì cái ham muốn, vì cái ưa thích của mình mà làm, vì cái ham muốn mình mà làm, vì cái gọi là cái, nghĩa là muốn làm là làm, chứ không có một chút ngần ngại nào hết. Không có lo lắng rằng khi ta làm ra đó thiệt hại cho con người, thiệt hại cho hoàn cảnh thiên nhiên, đời này hay đời sau. Không có, không có một chút ngần ngại. Đó chính là lòng người khác thường đấy. Lòng người vốn dĩ là nhân từ mà. Lòng người vốn dĩ là thuần tịnh thuần thiện mà. Mà tại sao trở thành thuần tịnh thuần thiện? Đâu mất hết, nó chỉ còn là thuần ác thôi. Làm không còn biết nghĩ đến người khác nữa. Cho nên nó mới tạo thành hoàn cảnh khác thường. Nhất thiết di tâm tạo mà. Tất cả đều do tâm mình tạo ra. Hoàn cảnh, thiên nhiên, khí hậu, tất cả các mọi thứ nó đang khác thường hết. Mà việc này chúng ta thấy các nhà khoa học cũng đã cảnh báo rồi. Cảnh báo liên tục là cảnh báo. 20 năm nữa, 30 năm nữa, 50 năm nữa thì nơi nào đó sẽ không còn là hoàn cảnh sống của con người nữa. Người ta đã cảnh báo hết mà. Nhưng mà chúng ta thấy con người có thay đổi không? Hiện tại cái thế giới này tai nạn triền miên. Không có một nơi nào thật an ổn. Đây là cộng nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Chúng ta thấy Hòa Thượng nói lời này là cách đây 30 năm rồi nha, chứ không phải là bài này học. Bài này Hòa Thượng mới giảng đâu nha. Chúng ta học hôm nay là bài này Hòa Thượng đã giảng cách đây 30 năm. Ba mươi năm trước mà Hòa Thượng cũng đã thấy được cái hoàn cảnh nó khác thường, đã thấy được lòng người nó khác thường. Huống chi là 30 năm sau. Con người thích làm gì thì làm, hoàn toàn không có cảm nhận đến cái gì là nhân quả báo ứng. Đấy, Hòa Thượng đối với nhân quả báo ứng hoàn toàn không có, không tin. Đấy. Vậy thì làm sao được? Có nghĩa là vậy thì làm sao tránh được những cái tai ương? Chúng ta thấy nếu không phải nhân quả báo ứng thì tại sao một người làm bò, chuyên đi giết bò đó, đi làm thịt bò rồi xả thịt ra hết rồi sẽ được lấy cái bộ đồ lòng của con bò để bán cũng được vài triệu, đó là tiền công đó. Sinh ra được hai đứa con trai, một đứa thì bị bại não, con trai lớn bị bại não, còn đứa con trai nhỏ thì đầu óc không bình thường. Con thì càng lúc bệnh càng nặng. Mà bệnh càng nặng thì sao? Không đủ tiền để uống thuốc. Thuốc não thì nặng là nhiều tiền. Thì vậy thì phải tăng suất lên, thức khuya hơn nữa. 2 giờ là phải đi làm, 2 giờ khuya phải làm tới 2 con để lấy 2 bộ đồ lòng. Lấy 2 bộ đồ lòng của con bò đó mới bán được 3-4 triệu gì đó để đủ tiền mua thuốc cho con. Đến đây hỏi tôi nói bỏ ngay cái nghề này. Còn anh cứ tạo nghiệp rồi thọ báo. Tạo nghiệp chính là giết hại, thọ báo là con bệnh. Rồi thọ báo dẫn tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thọ báo. Bây giờ nó càng lúc con nó càng bệnh nặng, không có tiền thì lại tiếp tục tạo nghiệp rồi thọ báo. Tôi nói bây giờ ngưng lại thì mai ra con anh mới hết. Chứ nếu vẫn tiếp tục thế này thì không hết. Đó là một chuyện nha, có một chuyện chú em tôi mới nói. Anh em chú bác tôi chứ ai, hằng ngày đi siệt cá, bắt cá bằng chích điện đó. Bao nhiêu năm nay là cứ đi chích điện. Mà chúng ta biết chích điện rồi, đưa cái điện xuống là cá lớn cá bé gì, trong khoảng bao nhiêu mét đó, thì đơ người hết trơn. Cá lớn thì bắt, còn cá con cá đều, cá rồng rồng thì đâu có thấy đâu mà cũng bắt làm gì. Thì mấy con cá đó nó chết luôn chứ con sao. Vậy thì có phải là mình tận diệt không? Thế mà người ta thì không có đồ ăn, mà chú em tôi nói ôi nhà ổng thì ăn cá ngon, tôm ngon, cái gì cũng đồ ngon hết. Sinh được một đứa con trai nhưng mà nó bị còi. Cha mẹ thì ăn đủ chất mà, đúng không? Vậy thì làm sao mà con nó còi? Lúc sinh ra thì nó ăn cũng toàn là đủ chất, thế mà còi, bệnh triền miên. Thì chú em tôi nói thôi, ông phải mau bỏ cái nghề này đi. Chứ nếu ông không bỏ cái nghề này, con ông không có hết bệnh đâu. Đó là những chuyện ở nhân gian đấy. Còn nhiều việc như vậy nữa chứ đâu phải không. Nó như gia đình của cái chú mà học trò mà tôi hay nói. Khi chú học trò mà chú nói giá như bây giờ mà con mình ung thư thì tốt biết mấy đó. Đấy. Nhà là cung cấp cua biển cho toàn thành phố đó. Các gì là giàu sang, nhà lầu xe hơi, mẹ hồi xưa cũng giàu đó. Nhưng bây giờ là lâu rồi chứ không phải bây giờ. Tan tác hết. Con cái thì hút chích, nhà cửa thì tan hoang. Chính mẹ cái chú mà học trò đó bây giờ cũng vẫn ở nhà trọ, không có nhà để ở. Vợ chồng ly tán. Bà ngoại ngày xưa là sắc xanh đập, chuyên đập cá lóc. Thì cái đầu có gì thế này, cái đầu lúc nào cũng lắc như vậy đó. Vậy thì nhân quả báo ứng có hay không? Nhân nào quả đó mà đâu phải là cái chuyện tâm linh hay cái chuyện gọi là mê tín đâu. Anh trồng dưa thì anh được dưa, anh trồng đậu thì anh được đậu. Hạt đậu là nhân, trái đậu là quả. Vậy thì bây giờ anh gieo nhân yêu thương, anh sẽ gặt hái gì? Gặt ngay cái quả yêu thương. Anh gieo cái nhân tăng tốc, vậy thì anh nhất định phải gặt hái cái quả tàn tật. Hiện tại con người trên trái đất này phá hoại đi sự cân bằng sinh thái của địa cầu. Ngày nay chúng ta gọi là gì? Ăn đắng, uống độc. Đồ mà chúng ta ăn không phải là thiên nhiên nữa. Nước chúng ta uống, nó cũng đã đầy những độc tố. Hòa thượng 30 năm trước đã nói chúng ta nghe, chúng ta phá hoại đi cái sự cân bằng sinh thái của địa cầu. Những thứ mà chúng ta ăn đó thì không phải là thiên nhiên nữa, mà toàn là tăng trưởng đó, kích thích. Nhưng mà thật ra chúng ta thấy đâu có cần phải dùng cái từ cái gì mà gọi là tăng trưởng gì đâu. Tôi chỉ trộn phân bò, cháu, sơ dừa và tưới bằng nước chuối. Rồi gần đây tôi còn ủ cái bánh dầu đó. Người ta ép cái đậu nành ra, cái đậu phụng á, lấy dầu còn cái xác đó. Đấy, tôi đem về tôi ủ 3-4 tháng rồi. Mấy tuần nay tôi đem tôi đi tưới. Ui trời ơi, nó tốt. Mà thật ra những thứ đó đâu có mắc đâu. Một ký bánh dầu hình như là 3.000 hay 5.000 gì đó. Thì 20 ký bánh dầu là nhiêu? 100.000 đi. Mình ủ được một cái thùng ha, 150 lít đặt quẹo đó. Thì mình tính ra thì đâu bằng mình bỏ tiền mình mua một cái phân mà một cái túi phân phân hóa học. Mà rất là tốt. Đấy. Đậu đũa thì dài 8 tấc. Đấy. Tôi không tưởng tượng nữa mà nó đậu chồng mà nó tốt được như vậy. Mà lần đầu tiên trong đời tôi chồng, chứ không phải tôi biết tôi là dân chuyên nghiệp gì đâu. Mà lạ đời cái nó là gì? Thời gian ăn rất là lâu. Xong béo hoài. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng nó vẫn cháy bình thường. Vừa rồi là bị mấy con gầy nó bu hết thôi. Tôi nói thôi, tụi em muốn ăn thôi, tụi bị ăn đi, để cho tụi mới ăn. Nó bu hết rồi cái xong cái nó sụm xuống, nó gụi lá trơn, xong rồi nó lại tiếp tục đâm đọt, đâm chồi nó ra lại có trái tiếp. Bây giờ nó vẫn đâm chồi ra để nó trái tiếp, nhưng mà nó trái nó không có được đẹp, trái nó cằn, nhưng mà mình vẫn ăn được, vẫn có trái tiếp. Vậy thì bây giờ là nhiêu rồi? 5 tháng rồi á, chứ đừng nói là 5-6 tháng gì rồi. Mà có ai nghĩ đậu đũa mà đến 5-6 tháng vẫn còn không? Mới mấy ngày trước tôi vẫn còn hái được 1 nắm. Bởi vì đồ chúng ta ăn không phải là thiên nhiên nữa. Chả trách xã hội ngày nay có rất nhiều những cái bệnh kỳ quái. À, bệnh kỳ quái. Mấy năm gần đây tai nạn quá nhiều, đặc biệt là ôn dịch, là dịch bệnh. Wow. Hòa thượng nói bài này là 30 năm trước đó nha. Nhưng mà tại cái lúc đó hòa thượng nói dịch bệnh người ta không có cảm thấy. Ba cái cảm cúm nó cũng không bao là sao cả. À, thấy bề hồi xưa là bệnh những cái cảm gọi là cúm mùa vậy đó, rồi tới H5N1, rồi tới bệnh SARS. Nhưng mà cái bài hòa thượng nói đây là trước khi có bệnh SARS. Vì bài này hòa thượng đã nói hơn 30 năm trước mà. Mấy năm gần đây tai nạn quá nhiều, đặc biệt là bệnh ôn dịch. Những khu vực mà có dịch bệnh, nói đến vấn đề này thì là gì? Rất là bất an. Nhưng thật sự bây giờ chúng ta thấy có những gia đình phải nói là thấm đoàn về cái dịch bệnh này rồi. Người thì mất cha, người thì mất mẹ, có người thì mất luôn cả cha mẹ, mà thậm chí mất luôn cả ông bà cha mẹ luôn. Thì có phải là thấm đoàn không? Quá thấm. Nhưng mà thế nhưng có những người họ đối với những cái sự việc này, họ có cái cách nhìn gần như rất là bình thường. Họ không có phản tỉnh. Không phản tỉnh. Như hôm qua tôi thấy tin tức cái đường tối qua, đường phố Hà Nội chật đông đen người ta hết, chật nứt hết. Con người ta ra đường chi mà nó đông đen luôn mà chen lấn. Thật sự khi nào việc cần lắm, hết gạo rồi thì cần lắm chúng ta hãy đi ra, chứ còn không nên như vậy. Đành rằng là hiện tại chúng ta không thể không mở cửa, nhưng mà mở cửa vẫn cảm thấy các bác vẫn bất an, chứ không phải không bất an đâu. Các bác lãnh đạo chúng ta cũng rất là bất an đấy. Cho nên khi nào chúng ta thật sự cần thiết, công an việc làm gì cần thiết thì mới đi ra, chứ không phải nhà bực bội quá, xe lâu ngày không có nổ máy, nó không có nóng máy, phải lái xe ra đường cho nó nóng máy thì đúng là không cần thiết. Chúng ta phải nên biết đây là hiện tượng tự nhiên, là chúng sanh cộng nghiệp của chúng sanh. Hiện tại có người, tâm người rất khác thường, không chịu học tập. Học tập đó là gì? Học tập những cái luân lý đạo đức, không sợ nhân quả báo ứng. Đấy, không sợ nhân quả báo ứng. Ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp bất thiện. Rồi ngày ngày ở nơi đó mà nhận lấy những cái khổ nạn. Cái khổ nạn do dịch bệnh, do thiên tai. Đấy. Như đợt này đó. Gần nửa tháng nay gần như là ngày nào cũng mưa. Mà có những bữa nó mưa gần như là mưa suốt đêm. Mà mình ở sát đồi nữa. Mấy cây thông nó cao tới 30-40 mét trên đó. Mà mưa nhiều ở đấy rồi. Đất mà nó nhũng ra rồi thì mấy cái mấy cái cây đại thụ này mà nó đập xuống thì mình cũng tiêu. À, khí hậu khác thường. Hòa thượng nói đây là gì? Đây là tự làm tự chịu. Đó là chúng ta, cái quả mà chúng ta làm thì chúng ta phải chịu. Cái nhân chúng ta làm thì cái quả chúng ta phải nhận. Từ rất lâu, từ 30 năm về trước, Hòa thượng đã nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở những người học Phật phải hết sức là bảo vệ cái môi trường sống của mình, bảo vệ cái tâm mình rồi còn phải bảo vệ cái môi trường sống. Tâm mình không để nó làm những việc mà gọi là gì, vi sở dục vi đấy. Thích làm thì làm, không được, không thể nào để cho nó thích làm gì thì làm. Việc gì mà làm mà không có tổn hại cho người, cho hoàn cảnh thì mới làm. Còn việc gì làm ra mà tổn hại cho người, cho hoàn cảnh sống thì nhất định không làm, không được làm. Chứ không thể nào mà vi sở dục vi là theo thích, theo cái sở thích mình mà làm. Có người phải biết ngăn chặn cái sở thích. Không biết ngăn chặn cái sở thích thì nó sẽ là tùy tiện tạo tác. Mà tùy tiện là tạo tác thì là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì sao? Tạo nghiệp thì nhất định phải thọ báo. Gieo nhân thì phải gặp quả thôi. Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng nói, bỏ đi thường đạo, ắt gặp quả. Chính là nhân khí thường, ắt yêu hơn. Con người mà gạt bỏ đi cái luân thường đạo lý, thì những cái tập khí xấu ác đó sẽ dấy khởi. Con người mà trái đi thường đạo, bỏ đi thường đạo, làm trái đi thường đạo, thì chắc chắn phải gặp lấy tai ương. Thí dụ chúng ta bất hiếu với cha mẹ, thì con cái chúng ta nó nhìn thấy, rồi nó cũng bất hiếu với chúng ta. Đấy, yêu hưng đấy. Bỏ đi thường đạo thì phải gặp tai họa thôi. Mình không kính trọng thầy cô, mình mắng chửi thầy cô thì coi trước mặt con mình, thì con mình nó thấy sao? À, cô giáo được mắng, thầy cô giáo được mắng. Vậy thì mình cũng bất tuân, bất kính thầy cô giáo là đâu có sao. Thấy cha mẹ mắng thầy cô, bất kính với thầy cô giáo, vậy thì con mình nó cũng bắt chước, nó cũng bất kính, bất tuân. Mình cha làm cha mẹ mình tùy tiện ra đường xả rác hay vượt đèn đỏ, làm những chuyện phạm pháp thì con mình nó nhìn thấy. Cũng giống như cái trong chuyện thì thấy có đứa học trò mà mẫu giáo nó dạy lái xe đó. Qua đèn đỏ không cần phanh lại. Hả? Tới đèn đỏ rẽ phải đảo lại. Rẽ phải nữa là đi đâu có cần dừng lại đâu. Rẽ phải là hợp lý đúng không? Lối từ kia là cái vừa qua cái là quay đầu lại, cái rẽ phải nữa là Đấy. Hỏi đứa nhỏ mà nó còn biết vậy thì hỏi ai dạy vậy? Cha mẹ dạy. Đấy. Cho nên là rõ ràng nhân khí thường ác yêu hơn. Có người mà bỏ đi thường đạo, những cái chuẩn mực, thì nhược sau đó thế hệ sau của mình, những người chung quanh mình, nó cũng sẽ bỏ đi những cái chuẩn mực mà chính chúng ta đã dạy chúng trẻ. Hay chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.